12 giờ trưa, nguyên tiểu đoàn được trực thăng vận từ Biên Hòa tới Chân Thành, ngồi dưới ánh mặt trời chói chang bên cạnh thân cây cao su khô. Hoàng viết thư, lá thư đầu tiên gửi cho Nico.
Chân Thành, ngày tháng năm 1972. Thưa Nico, dù biết sẽ không bao giờ nhận được thư hồi âm của Nico, dù biết những dòng chữ của tôi sẽ quấy rầy một kẻ tu hành như Nico, hoặc sẽ làm xáo trộn đời sống bình an, thanh thản của một người đang ở trong cửa Phật, sân chùa, nhưng tôi vẫn muốn biết thư cho Nico. Tôi không thể nào cưỡng chống, tôi không thể nào ngăn cản được lòng mình từ khi rời xa làng Sa Huỳnh. Tôi vẫn luôn hoài mong một ý nghĩ trở lại chốn cũ nơi xưa, để ngày ngày ngồi nghe sư cụ giảng về thiền, nghe tiếng chuông, tiếng tụng kinh êm êm, và nhất là được thấy lại Nico, nghe nụ cười thánh thoát. Hỏa hoàng lắm tôi mới nghe được, nhìn ngắm nét buồn rầu mang mát ẩn sau khuôn mặt thanh thản bình an đầy từ bi của Nico. Những giây phút hiếm hoi đó, những kỷ niệm quý báu, không những không nhạt nhòa mờ phai, mà đời đời hiện hữu trong tâm hồn tôi. Tôi cưu mang, gìn giữ, ấp ôm kỷ niệm khi ngồi co ro trong giao thông hào, ngước nhìn vầng trăng xế qua đầu. Tôi tưởng tượng tới hình bóng của Nico trong lúc gối đầu lên ba lô ngủ giấc ngủ đầy trăn trở bên cạnh hốc đá của vùng dầu tiếng hoang vu. Tôi nhớ tới ánh mắt sâu thâm thẳm, ký trong lòng tôi vô vàn xao xuyến và rung động. Thưa Nico, người ta bảo xa mặt cách lòng, riêng tôi càng xa chừng nào tôi càng cảm thấy gần chừng đó, gần như tôi và Nico thường đứng bên bờ giếng nước chuyện trò, gần như tôi và Nico ngồi đối diện qua nhau qua chiếc bàn sau bữa cơm chiều và sau giờ công phu của Nico. Gần thật gần, thưa Nico, gần tới độ tôi có thể hình dung ra nốt ruồi trên chóp mũi của Nico. Gần lắm, thưa Nico, gần tới độ tôi có thể thấy vết sẹo đã mờ nơi càm. Gần tới độ tôi đã dằn lòng lắm mới không nắm tay của Nico để nói một câu, nói ba chữ mà tôi muốn nói. Thưa Nico, bây giờ là nghìn trùng xa cách, tôi nơi Chân Thành, Nico thì nơi Sa Huỳnh, ngàn cây số mà không thể đi tới, không thấy mặt nhau, không được nhìn nhau. Rồi, ngày tháng năm 1972. Thưa Nico, lá thư thứ nhất gửi đi đã lâu, tôi khoác khoải chờ mong, tôi thấp thỏm ngóng trông, tôi chờ từng ngày, tôi đợi từng đêm, tôi mong từng phút, tôi ngóng từng giây. Thư trả lời của Nico, dù tôi biết không có chút mãi mãi hy vọng, tôi sống trong mộng tưởng, đêm đêm nằm bên bờ ao vũng nước, nhìn trời sao lấp lánh, tôi mơ, tôi mộng một đời sống bình yên, một tình yêu mật ngọt chín mùi. Tôi cũng biết đời lính gian truân và ngắn ngủi, cho nên chỉ xin được một cuộc sống một ngày trọn vẹn, trở về sau những chuyến hành quân. Tôi hy vọng nhận được thư của Nico, như đứa bé ngồi nhà chờ mẹ đi xa, mang quà về cho mình. Thưa Nico, tôi nhớ vô cùng bữa cơm chay với đủ hũ kho. Bữa cơm tuy đạm bạc, song đầy săn sóc. Tuy nghèo, song giàu tình tự luyến thương. Tôi nhớ chén trà cúc, và mỗi lần nhìn vào, tôi thấy khuôn mặt của Nico lung linh, nhạt mờ, lúc ẩn lúc hiện. Tôi nhớ tới lần giả từ, lần nắm tay đầu tiên và sau cùng, đã gây trong lòng tôi những mê man đắm đuối, ngàn đời không thể lãng quên. Ngày tháng năm 1972. Thưa Nico, không biết tôi đã gửi cho Nico bao nhiêu thư rồi. Có lẽ nhiều, nhiều lắm. Nhiều như lửa đang nung nấu trong tim tôi. Một đêm dừng hành quân bên bà trảng tranh mênh mông, sương lạnh ướt vai, tôi ngồi bó gối nhìn sao. Ý tưởng chừng bừng trái như hóa châu đột nhiên rực sáng trong bóng tối thâm u. Trời ơi, tôi đã yêu. Tôi yêu, thưa Nico. Tôi yêu Nico từng sát na. Tôi yêu trong tiếng hú của quả tiễn 122 sắp nổ trên đầu. Tôi yêu Nico trong tiếng nổ của súng M16. Tôi yêu Nico trong ánh hỏa châu bập bùng sôi khuôn mặt hốc hác, ánh mắt lạc thần sợ chết của người lính trong trung đội. Tôi yêu Nico trong nỗi sợ chết đầy ắp tâm não khi sờ tới làn da lạnh ngắt mà đôi mắt trừng trừng của người lính bên cạnh. Tôi yêu Nico trong nỗi nhớ thương dịu dợi nhiều hơn cơn mưa rừng của rừng Tây Ninh. Tôi yêu và tôi nhớ tới Nico quay quắt lạ lùng. Nhớ một người yêu ngàn đời cách ngăn. Nhớ một người yêu sao quá nghiệt ngã, đồi đoạn. Tôi yêu một kẻ tu hành, nguyện nhân hiến đời mình cho Phật Pháp nhiệm màu. Tôi yêu làm chi một người có một cuộc đời riêng biệt, cách ngăn, có lẽ không bao giờ cùng tôi chung bước. Dù chỉ là một quãng đường đời ngắn ngủi, tôi chỉ có mỗi mong ước nhỏ nhoi trở lại chốn xưa, nhìn thấy Nico một lần, rồi ngàn đời chia cách. Tôi không thể quấy rầy Nico. Chúng ta mỗi người một ngã để sống. Nico sẽ sống bình an trong ánh nhiệm màu của Đức Phật. Còn phần tôi sẽ và tôi sẽ hoàn thành cái nghiệp chiến binh của mình với niềm cô đơn gặm nhấm từng ngày. Một tình yêu mà mỗi lần nghĩ tới chỉ biết ngậm ngùi xót xa.
Đi họp trên đại đội xong, Hoàng về báo cho Bảnh và bốn tiểu đội trưởng biết là tiểu đoàn được lệnh giải tỏa quốc lộ 13, đoạn đường từ Chân Thành lên tới An Lộc. Ông thượng sĩ trung đội phó chỉ thề:
Mẹ kiếp, con đường này xui lắm á, số 13 đó ông thầy biết không?
Hoàng cười thầm vì sự mê tín dị đoan của Bảnh. Có lẽ biết những người lính trẻ như Hoàng không tin dị đoan nên Bảnh cười.
Để rồi ông thầy coi, trung đội mình sẽ mẻ nhiều lắm đó.
Hơi gật đầu, Hoàng nói với trung đội phó của mình:
Ông dặn lính cẩn thận, bảo lính lao chùi súng lại đi, đừng để tụi nó đi chơi nữa. Tôi nghe ông bá nói mình sợ lây đau lâu đó.
Đang loay hoay với cái máy PCR-25, Há hỏi nhanh.
Bao lâu hả Trung Quý? Chuyện nhà binh làm sao tao biết được mày? Tao chỉ biết là lâu thôi, có thể 1 tháng, 3 hay 5 tháng. Tôi không thích ở vùng này, toàn là cây cao su không, mà chẳng có gái gung gì hết. Tao nghe thằng Bung nói mấy thằng bay định mò vô đồn điện cao su kiếm gái phải không? Tụi bay điên vừa thôi nghe mày. Tụi dẹp nó có cả tiểu đoàn ở trong đó đó, lạng hoàng là nó sơi tái tụi bay á. Đâu có ông thầy, sức mấy tụi này mà má dám mò vô đó, xa quá lỗi gì thấu.
Cười nhạt, thượng sĩ Bảnh đứng lên nói với các chỉ huy của mình.
Ông thầy còn thuốc lá không? Tôi đi ngoại giao.
Hiểu ý của Bảnh, Hoàng cười nhẹ.
Ông mua giùm tôi 2 cây tiếp vụ đi, mai mốt lĩnh lương tôi đưa lại ông. Ông này ông thầy nên cưới vợ đi, có vợ mới nên người được. Ai mà thèm lấy tôi, lương thiếu quý không đủ tiền hút thuốc với nhậu, tiền đông mà nuôi vợ nuôi con. Ơi sức đâu mà lo ông thầy, trời xanh voi xanh cỏ mà ông thầy.
Hoàng cười nháy mắt với Há.
Trời xanh voi xanh cỏ, nhưng không trời không xong không có xanh ra tiền được.
Nói xong Hoàng bước ra ngoài. Nắng của buổi xế chiều vàng hực rọi lên trên nền đất đỏ màu vàng hoạch. Rừng cao su ngút ngàn xanh ngắt. Gió lất lây đám cỏ khô vùng cháy vì thiếu khai quang. Cỏ khô vàng giống như chết, nhưng chỉ cần 1-2 trận mưa rào đổ xuống là cỏ sẽ xanh um. Hoàng đứng nhìn về hướng đông bắc. Ở đâu là sao hình, ở đâu là hình bóng của Nico trong khoảng trời mây mù khơi xăm thẳm. Nụ cười lẩn khuất trong bóng mây, ánh mắt thấp thoáng sau rừng cao su bạt ngàn. Khuôn mặt Hoàng cảm thấy đòi đoạn ruột gan khi nhớ tới khuôn mặt của Nico. Anh nghe lòng mình bật lên tiếng khóc. Lá thư gửi ngày hôm qua bao giờ mới tới sao hình? Liệu Nico có đọc hay là vất vào sọt rác? Bao giờ Nico mới viết thư trả lời? Chắc không bao giờ. Nico muốn đời sống tu hành của mình không vướng bận vì hình ảnh của người lính chiến. Nico không muốn bị quấy rầy vì tình cảm của Hoàng. Tình nghiệt mà. Hoàng thở dài. Những ý tưởng, những suy tư quay cuồng trong tâm tưởng. Nhớ thương quay quắt. Hình bóng Nico hiển hiện trong lưng chừng trí nhớ giữa khoảng trời mờ nhạt.
Bảy giờ sáng, nguyên cả tiểu đoàn bắt đầu lội từ Chân Thành tới An Lộc. Đường không xa lắm, khoảng 25 cây số, nhưng là 25 cây số đầy bất trắc và tai ương. 25 cây số của sự chết gắn liền theo bước chân, lùi đạn dài, mìn chôn, bắn xẻ, phục kích, pháo, đủ mọi thứ. Hoàng không nói cho lính biết, nhưng họ cũng đoán ra. Đừng nghĩ lính ngu, lính không biết gì, lính khôn lắm. Họ mở rộng vành tai để lắng nghe, họ mở to mắt để nhìn. Mũi của lính thính lắm, phải khôn ngoan, phải chịu khó học hỏi mới sống được trong cuộc chiến càng ngày càng thêm khốc liệt. Đại đội 1 của đại úy Bá đi đầu, và trung đội 1 của Hoàng được lãnh dinh binh dự mở đường. Tướng, tiểu đội trưởng tiểu đội 1 cằn nhằn.
Kỳ thiệt, tại sao mình cứ bị đi đầu hoài vậy Trung Quý? Bởi vì mình vì cấp trên biết mày không lạnh cẳng nên cho mày đi đâu. Tôi không có lạnh cẳng mà đái trong quần á, mỗi khi đi mở đường á.
Cười ha hỏa, Hoàng vẫy tay ra hiệu. Tiểu đội 1 và 3 đi bên trái, tiểu đội 2 và 4 đi bên phải, tất cả lấy con lộ 13 làm chuẩn. Hơn 7 giờ sáng rồi, mà sương mù còn giăng giăng, không khí lạnh và nặng nề. Dường như cái cao su toát ra nhiều hơi nước, mà ở đây cái cao su nhiều hơn các loại cây khác. Rừng cao su bạc ngàn, hùng hút, âm u và hoang vắng, như không có người cư ngụ từ lâu lắm. Hoàng cảm tưởng như có hàng trăm bóng người lẫn lút sau những thân cây cao su, với hàng ngàn cặp mắt sừng mò từng cử chỉ và hành động của mình. Lính đi chậm và im lặng, đánh hơi được nguy hiểm, lính không cười đùa tán dóc, mà chú tâm nhìn, vẫn tay nghe những tiếng động lạ.
Đó, dì cộng đó, mẹ nó chạy bắn dì cộng nó chạy đó.
Tiếng la hét, tiếng M16 nổ. Lát sau, hai xác chết được lôi ra, đặt nơi lề đường. Cả hai đều mặc bà ba đen và mang dép rầu. Vũ khí tịch thu là cây bá đỏ và một AK. Tính thì thầm với lính của mình:
tụi bay cẩn thận á, tao nghĩ sẽ có đụng bung. Mày còn bao nhiêu đạn? 300. Tao mang 100, còn thằng Én 200. Mày hỏi gì vậy? Mày bảo thằng Én đi gần mày hơn, mang đạn đại liên mà nó đi tuốt luôn làm sao à? Tại nó than mệt. Ai bảo nó ham chơi, đi chơi bậy bịnh lậu mà nó được phước đức 80 đời là nó không có bị.
Nói tới đó thì tính lầm bầm:
cái thằng kỳ cục, rượu không uống, thuốc không hút, chỉ mê gái, chỉ thích đi chơi bậy không à.
Tiếng súng nổ bên mặt của hai tiểu đội 2 và 4.
Bắn, M79.
Tiếng trung sĩ thăng, tiểu đội trưởng tiểu đội 4 la lồng lộng cùng với tiếng đạn M79 nổ ầm ầm.
Sao Huỳnh đây Bắc Hải, nghe rõ trả lời. Bắc Hải, sao Huỳnh tôi nghe Bắc Hải. Anh nhớ dặn mấy thằng con của anh cẩn thận, tụi nó có cả trung đoàn. Sao Huỳnh, tôi nghe Bắc Hải, 5/5.
Hoàng vừa trao ống liên hợp lại cho há, thời súng nổ rền khắp hai bên đường. Tiếng la, tiếng hét, tiếng AK xen lẫn với 16. Lắm trong rừng cao su, bóng nắng cối, ra lệnh cho lính tìm chỗ nấp, cao cấp thân cây cao su. Hoàng cùng với há, nhào vào một gốc cây khá lớn, nằm yên chờ đợi. Vừa ống dòm lên quan sát, anh thấy bóng quân địch len lỏi trong rừng cao su mờ mờ tối.
Ông thấy gì không?
Hoàng hỏi ông thượng sĩ trung đội phó của mình.
Tụi nó định dương đông kích tây đó ông thầy. Nó cho đính đánh bên kia đường, để mình không để ý rồi ém quân để đánh sau lưng của mình đó. Ông coi hai thằng 3 và 4 bắt bắn cầm chừng tôi, còn tôi dẫn thằng 1 và 2 tìm chỗ phục kích tụi nó.
Gật đầu Bảnh nói nhỏ:
ông thầy cẩn thận.
Phòng vẫy tiểu đội 1 và 2, 19 người lính bò lên chừng 20 mét, rồi nắp sau thân cây cao su im lặng chờ đợi. Chừng 15 phút sau, họ nghe có tiếng xào xạc, tiếng người nói nho nhỏ, rồi bóng nón cối hiện ra thấp thoáng sau thân cây cao su 50 thước. Không khí lặng trang, người nín thở. Hoàng nâng khẩu côn 45 lên. Ngay lúc này, anh ước gì mình có khẩu M60 hay ít nhất M16. Khẩu côn 45 này chỉ là đồ chơi của quân nít so với đại liên 12 ly 18, thượng liên hoặc là AK của địch. Phía gốc cây bên kia, Hát cũng cầm khẩu côn 45. Đánh bộ đội tới gần hơn 30 thước, Hoàng nghe lòng bàn tay mình ướt ướt mồ hôi và trống ngực đập thình thịch.
Bắn.
Phát súng lệnh nổ ra theo tiếng thét. Súng để tự động lính biệt động cùng lúc khai hỏa vào địch quân, chỉ cách họ không đầy 20 mét.
Biệt động quân xung phong. Biệt động quân sát.
Hoàng và lính vừa bắn vừa chạy ào tới, bị phục kích và tấn công một cách bất ngờ. Bộ đội bắt vượt giật mình, chưa kịp bắn trả lại thì nghe bốn chữ
biệt động quân sát
cùng với bóng lính áo rằng tới, chúng hoảng hốt rồi cố gắng bắn trả lại
sát.
Hoàng lẫy cò vào một tên địch đang chạy tới. Hiệp lấy khẩu AK-47 đang nằm trên đất, anh miết cò. Năm ba thân người gục xuống. Rát, tiếng đạn AK xé không khí. Hoàng cảm thấy rồi cảm giác đau đớn lan nhanh.
Sông Phương.
Lính biệt động tràn tới, đánh cận chiến với địch quân. Tiếng người la hét, gầm rú, hòa lẫn trong tiếng súng nổ, biến khu rừng cao su như nóng lên. Máu văng tứ tung, các người nằm la liệt. Các thì mất tay, các không có đầu, các thú chân, các nằm ngửa mặt lên trời. Trận đánh sát lát cà thì chấm dứt khi địch quân tháo chạy.
Ồ, ông thầy bị thương rồi.
Hái la lớn, Hoàng cúi nhìn một lỗ nơi đùi của mình. Máu từ đó chảy ra xuống chiếc giày trận bê bết bùng.
Ông thầy thấy chưa? Tụi nó là tôi nói mà số 13 xui lắm. Mà thôi được rồi, mày cho anh điếu thuốc. Bị một lỗ nơi chân mà nhầm nhò về ba cái lẻ tẻ này.
Hoàng phì phà điếu thuốc trong lúc mạnh các ống quần băng bó cho cấp chỉ huy. Còn Vảnh thì liên lạc với đại đội xin cảm thương.
Sau khi khám lần cuối cùng, vị đại úy bác sĩ quân y hỏi Hoàng:
Em có gia đình ở Sài Gòn không? À, thưa bác sĩ có, nhà tôi ở Tân Định. Vết thương phải hơn tháng mới lành hẳn. Anh cho em về nhà nghỉ, đầu tháng tái khám, rồi sau đó em về đơn, về đơn vị cũ.
Cầm tờ giấy xuất viện ra khỏi Tổng Y viện Cộng Hòa, Hoàng gọi xe ôm chở mình về nhà. Má anh đã khóc mùi khi thấy đứa con trai độc nhất của mình trở về với cái chân bó bột.
Như vậy còn hơn đó má.
Ôm người mẹ thương yêu vào lòng, Hoàng vỗ về:
Thôi má, ít nhất con cũng được ở nhà với má một tháng nữa mà.
Vậy hả? Vậy con thèm ăn cái gì má nấu cho con ăn?
Cháo vẹt.
Hoàng nói liền không do dự. Xoa đầu con trai, má Hoàng xách giỏ đi chợ. Còn lại một mình, Hoàng chống nạng đi vào phòng ngủ. Đồ đạc vẫn y nguyên. Chiếc giường nệm của Hoàng được trải ra phẳng phiu. Những cuốn tiểu thuyết nằm ngăn nắp trên kệ sách. Chút bụi mờ phủ lên vì mấy năm rồi không có ai đụng tới. Cái bàn viết cũ kỹ, cái ghế cũ vẫn còn đó. Nền gạch bông sạch bóng. Từ khi Hoàng đi lính, má sống thui thủi một mình. Chiều hôm đó vừa ăn cháo vịt chấm nước mắm gừng, Hoàng kể cho má nghe chuyện lính. Anh đem những chuyện vui ra kể nhiều hơn, khiến cho má cười sặc sụa, tạm quên đi nỗi lo sợ khi thấy đứa con yêu bị thương. Hoàng thức giấc vì tiếng chim gáy trên tàn cây vú sữa bên hông nhà. Không khí thật là im lặng. Má đã đi làm từ sáng sớm. Nhìn đồng hồ chỉ 2 giờ chiều, Hoàng uể oải ngồi dậy, đánh răng rửa mặt xong, anh chậm chạp thay quần áo. Năm ngày ru rú trong nhà khiến cho anh cảm thấy buồn chán nhất là nghĩ ngợi và nhớ tới người như cô nhiều hơn. Đêm trở trăng, đêm chập chờn, anh mới thấy khuôn mặt của Nico. Anh mới nụ cười, giọng nói trong giấc mơ tình si. Anh ngửi được mùi hương tỏa ra từ chiếc áo nâu sòng. Anh cảm nhận được sự ấm êm
dịu dàng phát ra từ bàn tay mũm mĩm với những ngón tay nhột nhạt.
Buổi chiều, ngồi trong nhà nhìn chút nắng rọi ngoài sân, anh nhớ mái tranh xám mốc rêu phong của chùa Sa Huỳnh. Anh nhớ cái giếng nước trong, đôi mắt thăm thẳm sâu buồn của Nico khi nhìn mình lần đầu tiên. Anh nhớ Nico, anh cần gặp Nico, anh phải nhìn khuôn mặt, anh cần phải được nghe Nico nói, trò chuyện hỏi han. Anh muốn được sự săn sóc chiều chuộng của Nico khi biết anh bị thương. Anh muốn nhõng nhẽo với Nico, anh muốn đem vết thương ở chân để đánh động lòng thương của Nico. Đó là lý do khiến anh ra khỏi nhà. Anh nhớ tới chị Hạnh, người chị bà con cô cậu với mình. Hạnh làm ở Air Việt Nam. Anh định nhờ Hạnh mua vé máy bay đi Quy Nhơn. Xe ôm chở anh tới tận nhà chị Hạnh ở Bà Triều. Cả nhà mừng rỡ la lối om sòm khi thấy cái chân băng bột của Hoàng. Cô ba ứa nước mắt vì đứa cháu ruột thịt bị thương. Thăm hỏi hồi lâu, Hoàng mới nói với chị Hạnh:
em tính nhờ chị mua dùm vé máy bay.
Em mua vé máy bay đi đâu?
Em đi Quy Nhơn.
Nhìn Hoàng, chị Hạnh cười trúng chím.
Em bị thương mà đi Quy Nhơn làm gì?
Em thăm bạn.
Bạn trai hay bạn gái?
Hoàng do dự chứ chịu trả lời thì chị đã cười tiếp.
Thăm đồ phải không? Nói thiệt đi. Em muốn chừng nào đi đây?
Ngày mai.
Trời sao gấp quá vậy? Bố nhớ lắm hả?
Ừ.
Em ở chơi ăn cơm chiều đi. Mua vé máy bay làm chi cho tốn tiền. Một lát á, anh Thăng ảnh về, chị nói với ảnh dẫn em đi vô bộ tư lệnh không quân, đi máy bay quân sự nhanh hơn và không có tốn cách nào hết.
Tới chiều, trong lúc ăn cơm, chị Hạnh nói với chồng về chuyện Hoàng muốn đi Quy Nhơn thăm bồ. Anh Thăng đã vui vẻ bảo Hoàng:
một hồi anh chở em về nhà sửa soạn quần áo xong trở lại đây ngủ, rồi sáng mai anh đưa em vào Tân Sơn Nhất lên máy bay đi Quy Nhơn. Máy bay của không quân đi Quy Nhơn mỗi ngày. Thăm bồ hả? Chừng nào cưới đây? Để tụi này chuẩn bị. Chắc còn lâu, cô ta đang học đệ nhị. Anh có người bạn làm ở căn cứ không quân Quy Nhơn, cần giúp chuyện gì á, em cứ kiếm Trung Quý Ngân.
Sáng, Hoàng tới Quy Nhơn, nhớ lời Thanh dặn Hoàng, hỏi thăm Trung Quý Ngân. Biết được ý định của Hoàng, Ngân vui vẻ lấy xe jeep chở Hoàng ra bến xe đò đi Quảng Ngãi. Ngồi trong lòng chiếc xe đò cũ kỹ, chật hẹp và dơ giấy, Hoàng vui mừng lẫn lộn hồi hộp. Tưởng tượng tới lúc gặp Nico trợn tròn đôi mắt long lanh với vui mừng và ngạc nhiên khi gặp lại mình Hoàng, cảm thấy lòng ấm áp lạ thường. Nàng sẽ ướt nước mắt vì cái chân bó bột của mình. Xe dừng lại ở phù cát để cho hành khách xuống cũng như đón thêm khách. 12 giờ trưa, xe lại dừng ở phù Mỹ. Hoàng nghe lòng mình xôn xao. 2 giờ trưa, xe dừng ở Bồng Sơn rồi Tam Quan. Hít thở không khí mặn nồng muối biển và rong rêu, anh cảm thấy mùi hương quen thuộc của chiếc nâu sồng của Nico Sa Huỳnh. Ôi, ngôi làng thân yêu vẫn không có gì thay đổi. Một vài người dân còn nhớ mặt Hoàng, họ vồn vã thăm hỏi và chúc anh mau bình phục. Thank you.
đội thấp, Hoàng như ứa nước mắt khi nhìn mái chùa rêu phong. Anh chống nạng lê từng bước chậm chạp leo lên đỉnh đồi, bước chân xôn xao, ý nghĩ lộn xộn, mừng vui pha lẫn nghẹn ngào. Hoàng bước nhanh hơn, cỏ non quyện chân anh như chào hỏi, chim hót như đón mừng. Trời xanh, mây trắng, cây cỏ thụ già nua hiện ra trong tầm mắt. Từng bước, từng bước, anh dừng lại nơi chiếc cổng siêu vẹo để nghỉ mệt, đốt điếu thuốc, hít hơi dài. Hoàng chợt nghe tiếng chuông chùa vọng lên rời rạc. Chống nạng lần ra bên hông chùa, Hoàng dừng lại bên giếng nước, cúi nhìn màu nước long lanh. Hoàng khe khẽ thở dài. Ông Hoàng,
hai chữ thôi, Hoàng liệm người, khuôn mặt, đôi mắt nụ cười, bàn tay, bộ áo nâu sầm, như cô đứng đó bằng xương bằng thịt, dịu dàng như nắng sớm buổi bình minh, rực rỡ như nắng trưa mùa hè.
Nico.
Hoàng nghẹn lời, hai người nhìn nhau. Không gian tĩnh lặng, thời gian ngưng động, trong phút giây vượt ra ngoài không gian và thời gian. Hai người nhìn nhau, nói biết bao nhiêu điều mà ngôn từ của trần thế không đủ khả năng để diễn tả. Cuối cùng Hoàng lên tiếng.
Nico có khỏe không?
Khỏe. Thưa còn ông.
Nhìn cái chân bó bột của Hoàng, Nico ướt nước mắt.
Mô Phật, tôi tưởng không khi nào gặp lại ông nữa.
Tôi nói với Nico là tôi sẽ trở lại thăm Nico mà.
Dường như không thể dằn được cảm xúc, Nico nói bằng giọng nghẹn ngào.
Tôi cảm ơn ông.
Tôi nhớ Nico.
Hoàng nói nhỏ, Nico gật đầu.
Tôi cũng nhớ ông lắm.
Ngừng lại nhìn Hoàng, Nico nói tiếp với giọng nhấn chút bông đùa.
Nói thì nói thế thôi, nhưng mà chắc là ít hơn ông nhớ tôi đấy. Vâng, xin mời ông vào chùa gặp sư cụ, người mong được gặp ông lắm.
Thấy Hoàng đi khập khiễng với cái nạng, Nico nói bằng giọng săn sóc.
Ông Hoàng, ông mệt lắm có phải không?
Không, được thấy mặt Nico là tôi hết mệt rồi.
Hoàng nói một câu rất thành thực với lòng mình. Nico cúi mặt xuống như để che giấu điều gì. Hai người bước vào hội liêu.
Xin ông ngồi xuống ghế đi, tôi rót cho ông chén trà nóng, rồi tôi đi mời sư cụ gặp ông ngay.
Mắt sau có tiếng dép lẹp xẹp, rồi sư Huyền Ân chống gậy tre đi ra.
Mô Phật, thí chủ trở lại thăm viếng khiến cho bằng tăng mừng lắm.
Nico đỡ cho sư cụ ngồi xuống ghế, xong rót nước trà.
Thưa sư cụ, tôi nghĩ tôi có duyên với sư cụ.
Sư Huyền Ân cười khẽ, còn Nico cũng mỉm cười khi hiểu được câu nói nhiều ẩn ý của Hoàng. Lục trong ba lô, Hoàng lấy ra một hộp trà đặt trước mặt sư cụ.
Tôi có chút quà mọn xin biếu sư cụ.
Thí chủ có thành tâm, bần tăng xin nhận lãnh. Bần tăng không khỏe trong người, vậy xin gặp thí chủ vào bữa cơm chiều nay.
Sư Huyền Ân cáo lui vào phòng riêng, chỉ còn lại Nico và Hoàng ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn nhỏ. Hớp một ngụm nước trà, Hoàng mỉm cười nhìn Nico.
Tôi có quà cho Nico.
Ông có cái gì cho tôi thế?
Nico sắm nắm hỏi. Dường như sự trở về của Hoàng gây xúc động mạnh mẽ trong lòng Nico. Do đó, người có thái độ cũng như cử chỉ trìu mến và thân mật hơn. Lục trong ba lô của mình, Hoàng đưa cho Nico cái hộp nhỏ. Mở nắp ra, Nico tròn mắt khi nhìn thấy món quà của mình.
Ơ, sao ông biết tôi cần và tôi muốn cái đồng hồ chứ ạ?
Tôi đọc được ý tưởng của Nico bằng phần giao cách cảm mà.
Hoàng đùa. Nico.
Hello.
Hứa tiếng nhỏ. Dạ em đây.
Ông xảo.
Mần mê chiếc đồng hồ đeo tay xinh xắn hiệu Nico. Nico thì thầm.
Ông đeo vào tay cho tôi đi.
Nico đưa tay ra. Hoàng cảm thấy tâm hồn dao động và nức ngay khi cầm lấy cái bàn tay mềm mại ấm áp với cổ tay mũm mĩm và xinh xắn của Nico. Tim đập thình thịch, người nắm dần lên. Anh run rẩy đeo chiếc đồng hồ vào tay của Nico. Điều mà anh cũng cảm thấy là bàn tay của Nico run nhẹ nhẹ và ánh mắt sáng long lanh, vẻ vui mừng và thiết tha. Lật tay qua lại mấy lần, Nico cười đùa.
À, đẹp quá. Tôi không ngờ một người lính chiến như ông cũng có óc thẩm mỹ.
Nhìn ra cái đẹp của Nico là tôi có óc thẩm mỹ nặng lắm đó.
Hoàng cười nói một câu bông đùa pha chút tán tỉnh khiến cho Nico phải đỏ mặt. Tuy nhiên Nico lại tỏ ra sung sướng và nhất là không giận dữ. Điều đó cho Hoàng biết là tâm tình của Nico đã thay đổi với chiều hướng có lợi cho mình. Nhìn chăm chú Nico, Hoàng nói với giọng nửa cầu khẩn, nửa trang trọng.
Thưa Nico, tôi có một yêu cầu.
Tôi xin nghe ông nói.
Tôi muốn gọi Nico bằng tên, chứ nói chuyện hoài một điều Nico, hai điều Nico, tôi thấy bất tiện quá.
Ông thật sự không thích gọi tôi bằng Nico, hay là ông không thích tôi là Nico?
Nico cười vặn. Và Hoàng cũng cười nhún vai.
Tôi không thích và cả hai thứ.
Vậy thì ông đặt cho tôi cái tên đi nào.
Sa Huỳnh. Tôi muốn đặt cho Nico tên Sa Huỳnh, có được không?
À, tôi thích cái tên ngộ nghĩnh này lắm. Bây giờ ông ngồi đây để tôi đi nấu cơm nhé.
Tôi muốn nhìn Sa Huỳnh nấu cơm.
Chưa vội quay lưng đi, Nico, Sa Huỳnh nói nhỏ vào tai của Hoàng. Giọng của Nico gần như là năn nỉ.
Ông cứ tự nhiên. Tôi biết là tôi không cấm được ông chuyện đó. Tuy nhiên sư cụ mà nghe được, người sẽ buồn lắm. Hay là ông gọi tên tôi chỉ khi nào có mặt ông với tôi. Tôi năn nỉ ông đấy.
Tôi xin vâng lệnh Sa Huỳnh.
Nico Sa Huỳnh lắc đầu. Nét mặt của Nico thoáng hiện chút buồn sầu, nhưng người lính chiến không thấy được. Anh đang vui mừng và sung sướng. Thứ nhất là anh đã gặp lại Nico. Không những không lạnh nhạt hay tỏ ra hức hủi Nico, còn thân thiện và vui vẻ. Khi Nico hân hoan nhận quà của anh, điều sau cùng là khi anh văn này gọi bằng tên Nico cũng không phản đối. Nhắc cái ghế đặt lên cửa ra vào nhà bếp để hai người có thể trò chuyện với nhau trong lúc nấu cơm. Sa Huỳnh lui cô làm việc. Hoàng im lặng không nói gì hết. Sự im lặng của anh khiến cho Sa Huỳnh hồi hộp và lúng cuống vì biết Hoàng đang chiếu tướng mình.
Ông Hoàng, chừng nào ông mới về Sài Gòn?
Sa Huỳnh lên tiếng như để phá tan bầu không khí ngột ngạt. Hoàng trả lời trong lúc nhìn Sa Huỳnh ngồi lâm không nhắm lửa.
Chừng nào Sa Huỳnh đuổi thì tôi về.
Sa Huỳnh quay lại nhìn Hoàng, ánh mắt của Sa Huỳnh đầy khẩn cầu và van xin.
Ông à, ông biết là tôi không có xua đuổi ông. Tuy nhiên thiên hạ.
Dù Sa Huỳnh không nói hết câu, Hoàng cũng hiểu. Dân làng sẽ dị nghị, đàm tiếu về chuyện thăm viếng của Hoàng. Sư cụ là một kẻ từ tâm và độ lượng, nhưng người cũng không muốn tạo thêm nhiều xáo trộn trong đời sống tu hành của người. và đi cô sao Quỳnh.
Nói vậy chứ không ở lâu được, mốt tôi sẽ về Sài Gòn.
Sao Quỳnh nhìn Hoàng cười như cảm ơn về câu nói của người lính chiến. Hoàng hỏi nhỏ,
Sao Quỳnh có nhận được thư của tôi không?
Do dự giây lát, Sao Quỳnh nhẹ gật đầu.
Tôi không dám nói dối ông, tôi có nhận thư của ông rồi.
Sao Quỳnh đã đọc thư chưa?
Sao ông lại hỏi tôi câu đó?
Tại vì nhận thư và đọc thư là hai việc khác nhau.
Sao Quỳnh mỉm cười, nụ cười của Sao Quỳnh thật đẹp trong ánh lửa bật bùng. Da mặt của Nico hồng lên, có lẽ vì sung sướng mà cũng vì sức nóng phát ra từ lò lửa.
Tôi có đọc thư ông, ông viết thư hay lắm. Chắc ông đã viết thư tình nhiều lần lắm rồi phải không?
Đó là lần đầu tiên tôi viết thư tình. Sao Quỳnh là người đầu tiên tôi viết thư, ngoại trừ những lá thư cho má của tôi.
Hoàng nói bằng giọng nghiêm trang và thành kính. Cảm nhận được điều đó, Sao Quỳnh nói nhỏ,
cảm ơn ông.
Đã nhận được thư, đã đọc thư rồi, Sao Quỳnh có viết thư hồi âm cho tôi không?
Sao Quỳnh cười khẽ vì câu hỏi của Hoàng, chắc nước cơm vào tô nàng trả lời.
Mình đã gặp nhau rồi thì tôi viết thư cho ông làm gì nữa?
Chuyện của tôi tới thăm Sao Quỳnh là chuyện khác, còn chuyện Sao Quỳnh viết thư lại là chuyện khác nữa.
Ông hay phân biệt quá à? Ông không biết phân biệt gây nên phiền não hay sao?
Hoàng cười khi nghe người như cô dạy mình.
Tôi là kẻ trần tục, không phải như Sao Quỳnh.
Tôi là một kẻ đi tu.
Sao Quỳnh là một kẻ đi tu, nhưng mà tu chưa có tới.
Nico Sao Quỳnh thở dài, giọng nói buồn bã của Nico vang lên chậm và u uất trong nhà bếp. Chỉ có hai người.
Đó là lỗi của tôi. Tôi đã để cho...
Nico Sao Quỳnh dừng lại, như không muốn bày tỏ hết cái ý của mình. Có lẽ Nico không muốn làm phật lòng Hoàng.
Ông, xin ông ngồi vào bàn đi, để tôi mời sư cụ ạ.
Dứt lời, Nico Sao Quỳnh cúi đầu bước. Hoàng không thấy được nước mắt rớt ra trên mặt Nico. Bữa cơm chiều diễn ra trong vui vẻ. Hoàng kể cho sư cụ và Sao Quỳnh nghe thời gian sau khi anh rời làng Sao Quỳnh cho tới lúc bị thương ở An Lộc và được chở vào nhà thương điều trị.
Mô Phật. Bần tăng sẽ mỗi ngày tụng kinh cầu xin Đức Phật phụ tổ từ bi che chở cho thí chủ. Nếu còn duyên, chúng ta sẽ gặp lại.
Cảm ơn sư cụ, tôi tin rằng tôi và sư cụ còn có duyên.
Hơi mỉm cười, sư Huyền. Hơi mỉm cười, sư Huyền Ân liếc nhanh Nico Sao Quỳnh đang ngồi cúi đầu im lặng ăn.
Thí chủ tính ở lại chùa bao lâu?
Thưa sư cụ, sáng mốt tôi phải trở về Sài Gòn.
Sư Huyền Ân chỉ ạ một tiếng rồi thôi. Lát sau sư cụ lên tiếng.
Bần tăng đang ở vào lúc tọa thiền, cho nên không có thì giờ để hàng huynh cũng như từ giả thí chủ. Bần tăng xin chúc thí chủ sớm bình phục và đi đường được bình an may mắn.
Ăn hai chén cơm xong, sư phụ nói với Nico Sao Quỳnh.
Còn thầy ta tiếp thí chủ.
Ăn cơm xong, Hoàng bước ra chỗ giếng nước hóng gió và hút thuốc trong lúc Sao Quỳnh ngồi rửa chén bên hông nhà. Hai người cách nhau chừng 10 bước. Nắng chiều dọi xuống chút ánh nắng vàng vọt trên tàn cây xanh và trên bãi cỏ bắt đầu úa vàng. Gió nhẹ nhẹ đủ lất lây tàn cây và mấy cọng cỏ đu chồm. Không gian thật im vắng. Đứng trên đỉnh đồi, Hoàng có thấy mặt biển xanh biếc, thấp thoáng mấy con tàu nhỏ lười đường chạy. Sau lưng anh núi xanh đùng mây trắng. Liếc thấy sao Quỳnh đang lưu cư rửa chén, Hoàng chợt buông tiếng thở dài hắt hiu. Gần một ngày rồi, trên máy bay và trên chuyến đò, Hoàng mới khám phá ra một điều khiến cho anh ngỡ ngàng, bàng hoàng và vui sướng. Anh yêu sao Quỳnh. Tuy nhiên, ngay tại lúc này, anh lại buồn. Tình yêu rồi sẽ đi tới đâu? Yêu người và muốn được sống bên cạnh người mình yêu, đó là ý nghĩ thường tình của một kẻ trần tục. Nhưng ở đây lại khác. Sao Quỳnh là một kẻ tu hành. Dù tu chưa tới, Sao Quỳnh vẫn là một kẻ đã mặc áo nâu sòng, nguyện dâng hiến đời mình cho Phật Pháp vô biên và nhiệm màu. Liệu người biết cô tên Sao Quỳnh có yêu anh hay không? Nếu yêu, thời liệu tình yêu có đủ sức để Sao Quỳnh cởi bỏ áo tu hành, sống như một người trần tục? Tại sao mình lại yêu? Tại sao mình lại quấy rầy tâm hồn bình yên thanh thản của một người con gái chỉ muốn tụng kinh và đốt nhang?